Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đến từ các thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và hôm nay cũng có các Phật tử đến từ Bình Dương cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của ngày tu học hôm nay là học Phật, hiểu Phật. Về việc học và hiểu Đức Phật đó, có lẽ mất cả một kiếp người cũng không hết. Vì Đức Phật có quá nhiều điều để chúng ta học, có quá nhiều những lời thuyết giảng trong suốt 45 năm để chúng ta hiểu. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, Thầy nhấn mạnh về phương diện học Phật có một số điều căn bản. Hiểu Đức Phật cũng có một số điều căn bản. Và nắm vững được hai phương diện căn bản giữa học và hiểu đó, tất cả chúng ta sẽ tăng trưởng được đạo đức và tăng trưởng được trí tuệ. Tăng trưởng đạo đức thì không sống trong nỗi sợ hãi về luật pháp nghiêm trị. Và tăng trưởng được trí tuệ đó, chúng ta có ngọn đuốc soi sáng lương tâm. Và đồng thời đó, như là nắm bắt được chiếc chìa khóa tháo mở các nỗi khổ và niềm đau để trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Thì trên tinh thần này đó, chúng ta sẽ lần lượt học dưới góc độ ứng dụng hai phương diện học Phật và hiểu Phật như sau. Phần 1 về sự học Phật. Kể từ khi ngành Phật học Buddhist Studies được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học trên thế giới trong khoảng 100 năm trở lại đây đó, thì các nghiên cứu bao gồm triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, nhân chủng học Phật giáo, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và sinh hóa học, vân vân, đã làm cho đạo Phật trở nên chói sáng hơn các tôn giáo khác. Những trường đại học và đưa Phật học vào dưới các góc độ nêu trên đó, đều có các hiệu trưởng, các trưởng khoa, các giảng viên, giáo sư, phần lớn thuộc các tôn giáo khác. Tại sao họ không đưa tôn giáo của họ vào giảng dạy ở các trường đại học dưới các góc độ và các ngành học nêu trên mà lại đưa Phật giáo? Tại vì trong các tôn giáo đó, tính lý là chính yếu. Do đó khai thác dưới góc độ các ngành học hiện đại đó, thì các tôn giáo khác đó, từ các bản kinh thánh của họ thể hiện ra những sự thiếu thích ứng và không thể đồng hành được với khoa học hiện đại. Do đó khi khoa học ngày càng phát triển đó, thì chân lý của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó bị thách đố. Học Phật dưới góc độ các ngành học và khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên đó, đã trở thành xu thế của toàn cầu. Dĩ nhiên là ngày hôm nay thầy sẽ không nói về những vấn đề này, bởi vì nó được giảng dạy ở cấp trung cấp Phật học 4 năm, cử nhân Phật học 4 năm, thạc sĩ Phật học 2 năm rưỡi, tiến sĩ Phật học từ 3 năm đến 5 năm. Thì nó rất là chuyên sâu. Quý vị có thể đón nhận các khóa học đó đó trên trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, vào một chương trình cử nhân đào tạo từ xa. Thì các môn học cho cử nhân Phật học đó đều có đủ các cái file âm thanh để chúng ta có thể tự học và tự bổ túc. Hoặc là quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com và một kinh điển Pali, kinh điển Đại Thừa và các thuyết giảng chuyên đề của thầy Nhật Từ. Thì các môn học được thầy phụ trách ở hệ cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học đó, thì bao gồm dẫn nhập triết học Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, logic học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo chuyên sâu dưới dưới tên gọi Thành Duy Thức Luận, cũng như có một số bản kinh Đại Thừa quan trọng như là kinh Kim Cương, kinh Lăng Già, kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số các cái môn học khác. Còn ở cấp thạc sĩ đó thì giảng dạy triết học ngôn ngữ Phật giáo và một số môn khác. Học Phật dưới góc độ đó đó thì chúng ta sẽ mở ra được các cánh cửa sổ tri thức về bản chất của thế giới, về các quy luật của cuộc sống và nhiều phương diện khác mà trong cuộc sống đó, không phải ai có bằng giáo sư, xin lỗi, có bằng tiến sĩ và các học hàm giáo sư đều có thể nắm bắt hết được. Trong phạm vi ứng dụng đó thì học Phật đó bao gồm các phương diện như sau. Một, nhỏ, học sống cuộc đời đạo đức thanh cao. Ba nguyên tắc về đạo đức được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài đó được rút lại trong ba câu: tuyệt đối không làm những điều xấu ác, bằng mọi cách tình nguyện làm các điều thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật sự. Trong mọi không gian và thời gian đó, luôn giữ tâm được thanh tịnh, động cơ trong sáng, thái độ cao quý. Đó là ba trụ cột của đời sống đạo đức. Không làm những điều xấu ác bao gồm tôn trọng luật pháp, giữ lương tâm trong sáng và trở nên là người vô tội, do đó không sợ hãi sự trừng phạt của luật pháp, sự phê bình chỉ trích của tha nhân, sự cô lập, sự nói xấu, vì chúng ta không phạm vào những thứ này. Tình nguyện làm các việc thiện bắt đầu từ các việc bố thí cúng dường, tức là chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh hơn bản thân mình. Trong Đạo Phật Đại Thừa đó, bố thí được đặt lên vai trò hàng đầu trong sáu toàn thiện mà các vị Bồ Tát đều phải trải qua. Các Phật tử nào, tăng ni nào trong quá trình tu học Phật và hành đạo mà chưa thực hiện được phần bố thí đó thì phải nên bổ túc. Bố thí thì có ba phương diện: chia sẻ chân lý Phật, hiến tặng niềm vui không sợ hãi, và chia sẻ các phước tài sản mà chúng ta có, vì không ai chết có thể mang theo được tất cả các vật sở hữu theo luật định. Do đó việc làm phúc bao gồm các Phật sự cao quý sẽ trở thành các vệ sĩ và hộ pháp thật đồng hành bảo hộ giữ gìn chúng ta trước các biến cố của cuộc đời. Mà người không gieo trồng phúc báo đó thì khi có các cái khủng hoảng như là khủng hoảng chính trị dẫn đến các hình thái chiến tranh, khủng hoảng kinh tế vân á, khó có cơ hội trụ được như là những người đã từng làm phúc và tìm thấy sự hạnh phúc trong việc làm phúc. Giữ tâm thanh tịnh, động cơ trong sáng, thái độ cao quý đó là đặc điểm đạo đức học Phật giáo. Tại vì theo Đức Phật đó, tâm đó đóng vai trò đạo diễn hành vi lời nói và hành vi của thân thể. Cho nên khi làm chủ được tâm thì mọi biểu đạt qua ngôn ngữ và biểu đạt qua hoạt động tay chân đó sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại lợi ích cho tha nhân. Áp dụng vào đời sống thực tiễn đó thì sống đời sống đạo đức thanh cao đối với các Phật tử tại gia đó gồm có 5 phương diện mà từ ngày chính thức là Phật tử đó quý vị đã phát nguyện giữ đó. Thầy xin nhắc lại để chúng ta thấy đó, mỗi điều đạo đức Phật dạy bao hàm 2 phương diện. Phương diện 1 là không nên làm vì nó dẫn đến những hậu quả xấu cho mình và cho người. Phương diện thứ 2 đó ít khi được các tăng ni giải thích và cũng không hề đưa vào trong nghi thức truyền giới giúp cho người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử hiểu rõ được phương diện thứ 2 này quan trọng không kém phương diện 1. Điều đạo đức thứ nhất đó, cam kết không sát hại sự sống. Thì ở vế thứ 2 đó yêu cầu chúng ta là gì? Bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Do đó phước báo của chúng ta sẽ được tăng trưởng khi chúng ta đầu tư vào phương diện thứ 2. Còn nếu mà chỉ dừng lại ở phương diện 1 á, không giết người, không giết các loài động vật, không hủy hoại môi trường, chúng ta không có phước gì hết á, không có tội thôi, vì không làm những điều xấu về phương diện sự sống. Tương tự ở điều đạo đức thứ 2, không trộm cắp như một cam kết, thì ở vế thứ 2 đó chúng ta tình nguyện gì? Chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn. Học hạnh, nhường cơm, xẻ áo, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời. Và phát triển phương diện thứ 2 này đó, chúng ta mới có được một phần của đời sống đạo đức thánh cao. Trong điều đạo đức thứ 3, mỗi người thấy rõ hạnh phúc vợ chồng đó là chung thủy. Cho nên ở vế thứ 2 chúng ta cam kết đó, là kêu gọi mọi người và giúp đỡ mọi người sống một cuộc sống chung thủy trong hôn nhân. Ở phương diện điều đạo đức thứ tư thì với một á, là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói những lời thô tục, không nói những lời vô ích. Thì bằng sự thực tập cách thức truyền thông bằng miệng, bằng các phương tiện kỹ thuật số hiện đại, quý vị sẽ không bị rắc rối bởi các tội hình sự như là vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của người khác. Thì ở phương diện thứ hai đó, chúng ta phải nỗ lực nói những điều có sự thật, nói những lời mang lại hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, nói những lời làm cho người khác đó nghe cảm thấy hạnh phúc, lên tinh thần, phấn đấu, tinh tấn, và nói những điều có giá trị và hữu ích. Trong điều đạo đức thứ năm, không được uống rượu và các chất gây say. Trong đó nguy hại nhất vẫn là các loại hình ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, và gần đây có thêm loại mới đó là thổi bong bóng. Thì lúc đó đó, trong phương diện thứ hai, người Phật tử tại gia phải cam kết: tôi giữ sức khỏe cơ thể nhằm chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Bởi vì những người nghiện các loại độc tố hại đến sức khỏe thể chất đó, thì làm sao đủ sức để lo cho chính mình, lấy gì mà lo cho người thân được. Thì mỗi Phật tử tại gia hãy đánh giá lại năm điều đạo đức Phật dạy đó, mình đã làm được ở vế thứ nhất chưa. Nếu làm được vế thứ nhất thì quý vị được xem là gì? Không có tội, và không khổ bởi những cái tội đó. Chứ quý vị chưa được phước gì hết á, nó nằm ở cái phước zero thôi. Thì có thể các Phật tử mới nghe tôi phân tích điều này đó có thể hơi bị sốc, tại vì trong Bát Quan Trai Giới mà các Phật tử có thói quen đi đến chùa dự vào ngày rằm hay là ngày mùng một đó, thì được các thầy truyền giới nói rằng là giữ được năm điều đạo đức rồi tám điều đạo đức thì không bị sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi tăng trưởng phước, rồi đủ thứ trên đời hết. Thực ra đó là nó khích lệ. Dĩ nhiên chỉ cần giữ vế thứ nhất của năm điều đạo đức là chúng ta không bị sa đọa vào ba cảnh giới xấu rồi. Nhưng mà muốn sống hưởng phước và hạnh phúc trong đời, chúng ta phải nhấn mạnh và phát triển vế thứ hai của năm điều đạo đức Phật dạy, đó là học Phật có chiều sâu. Điều hai, học sống cuộc đời tỉnh thức. Trong tiếng Pali và Sanskrit, tỉnh thức được gọi là Bodhi. Người Trung Hoa và Việt Nam phiên âm là Bồ Đề. Tỉnh thức còn được dùng trong Hán Việt là giác ngộ. Quý vị có thể hình dung là trong trung bình 6 cho đến 8 tiếng ngủ về đêm, chúng ta có khoảng 150 giấc mơ. Nếu như không làm chủ được cảm xúc, bao gồm ấn tượng, ám ảnh, tạo ra những ức chế tâm lý, thì số lượng các giấc mơ đó, trong thời gian ngủ đó đó có thể tăng thêm. Còn người làm chủ cảm xúc nhiều đó thì số lượng giấc mơ đó giảm xuống một cách tối thiểu. Theo Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mơ là không có thật. Do đó đừng bận tâm đến nội dung giấc mơ. Đừng hỏi tại sao như thế. Đừng tìm cách để lý giải nó. Vô ích. Động tác mở mắt sau giấc ngủ bởi nhiều giấc mơ đó được gọi là giác ngộ. Khi mình mở mắt ra đó thì mơ hết. Và tỉnh thức có mặt á thì sự si mê đó khép lại. Cũng giống như ban ngày, hoặc là sử dụng ánh sáng tự nhiên của mặt trời, hoặc là ban đêm á sử dụng ánh sáng của năng lượng điện, thì tự động các bóng tối kết thúc. Hai vị đệ tử được xem là cánh tay phải, tay trái của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Trở thành đệ tử của Đức Phật là nhờ vào cách mà hai vị này quan sát đời sống tỉnh thức, thông qua từng bước chân nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, thảnh thơi của A-la-hán Mã Thắng, 100 năm anh em Kiều Trần Như, hay là 5 người bạn đồng tu của Đức Phật. Như vậy, nếu nói về quan hệ trong đạo đó, thì Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, gọi Đức Phật bằng sư ông. Lùi lịch sử lại, trước đó khoảng vừa 10 năm, 5 người bạn đồng tu chán nản Đức Phật, bỏ Đức Phật ra đi về Sa Nát, vì nghĩ rằng là Đức Phật đã ngã đời rồi và không còn được lý tưởng cao quý để tu khổ hạnh ép sát, mà trong đạo Bà La Môn được xem là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Khi Đức Phật đi bộ 250 cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa Nát và gặp 5 người bạn đồng tu này đó, thì không ai nói với ai lời nào hết á. 5 người bạn đồng tu xoay hướng về Đức Phật quan sát ngài để xem coi Sa Môn Gautama này như thế nào. Thì càng quan sát thì họ càng cảm thấy có một cái gì đó tỏ ra rất là đặc biệt từ Đức Phật. Dừng chân thời gian ngắn, Đức Phật và 5 người bạn đồng tu tiếp tục hướng về Sa Nát. Thì tại đây đó, quan sát cách Đức Phật đi, họ thấy rất rõ đó, có sự an lạc thảnh thơi tỏa chiếu một cách rất là tự nhiên từ cuộc sống. Họ nhận Đức Phật làm thầy. Đức Phật đã chia sẻ 3 bài chân lý đầu tiên, gồm kinh Lăn Chuyển Bánh Xe Chân Lý Vào Đời, tức là kinh Chư Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng, để giúp chúng ta vượt qua các nỗi khổ. Khi chúng ta đối diện chúng thì nên nhẩm ở trong đầu 3 câu: cái này không phải là tôi, tức là không xem mình là nạn nhân. Cái này không phải là tự ngã của tôi, tức không liếng tuyến các sở hữu mà vô thường đó đã khép chúng lại bằng thiên tai, bằng sự mất mát, bằng sự ăn cắp, vân vân, hoặc là bằng sự chia ly. Câu thứ 3 mà chúng ta cần phải liên tưởng là cái này không phải là sở hữu của tôi, xin lỗi, tự ngã của tôi. Thì những người mà gần chết cần phải tập cái này nhiều, để không nên mê tín cho rằng đó sau khi chết đó, mình sẽ tồn tại với lòng đất. Tự ngã gọi là linh hồn đấy. Tức là theo Đức Phật đó, trong các bài kinh gốc đó, là hương linh là không có thật, linh hồn là không có thật, vất vưởng chỗ này chỗ đó là không có thật. Những học thuyết đó được phát triển khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cái này không phải là linh hồn của tôi, để mà không chấp vào. Nhờ đó đó tái sanh rất nhanh chóng. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy là khi mà con người sống cuộc đời tỉnh thức, các nỗi khổ niềm đau không có cơ hội bám víu vào thân thể và cuộc sống của người đó. Như vậy sống tỉnh thức là cái gì? Trong kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh 16 Hơi Thở Thiền thuộc Trường Bộ Kinh, hoặc là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả cũng thuộc Trung Bộ Kinh, và bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật yêu cầu chúng ta nhớ ba điều thôi. Thứ nhất á, Sati, gọi đủ đó là Sama Sati, tức là chính niệm. Chính niệm là một tiến trình chúng ta tự ý thức về bản thân mình trong tương tác với mọi sự vật và con người xung quanh. Trọng tâm của chính niệm là thấy sự vật, con người như chúng đang là, không can thiệp, thái độ chủ quan, thái độ cảm xúc, các thành kiến, các mặc cảm, ác cảm của chúng ta đã từng có trong quá khứ, hoặc là có do chúng ta nghe thị phi. Bởi vì đó, áp đặt cảm xúc và thái độ chủ quan vào tiến trình nhận thức đó, thì chúng ta đã nhìn người khác bằng cặp kính màu, mà vốn đó, thực trạng của con người và sự vật đó, không có cặp kính màu phủ lên trên. Do đó giữ chính niệm trong động tác đi, động tác ngồi, động tác nằm, động tác đứng, chúng ta sẽ tránh được tình trạng đi như chạy, ngồi á nhưng mà cứ bồn chồn không yên. Bằng cách này đó mới giữ được tất cả các năng lượng cao quý nhất với chính mình và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nội dung thứ hai của đời sống chánh niệm đó là làm chủ được các phản ứng giác quan. Thị giác là cái thấy của con mắt đối với phong cảnh, hình thù, màu sắc, mẫu mã, thời trang. Thính giác là cái nghe của lỗ tai đối với tất cả các loại âm thanh của con người, của thiên nhiên, của các động vật, dẫn đến hai phản ứng thích hoặc không thích. Khứu giác cái ngửi của mũi đối với các loại mùi, có người thích mùi thơm, có người thích mùi thối, có người thích mùi hôi. Vị giác là cái nhận thức của lưỡi đối với các vị chua, mặn, ngọt, cay, lạc. Xúc giác là cái cảm nhận của toàn bộ hệ thống thần kinh trên, tức là thân thể nói chung và thông qua các làn da, đối với con người sự vật tiếp chạm đến cơ thể của chúng ta. Thì đó là các biểu đạt giác quan. Thì Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh đó, muốn sống tỉnh thức thì trong đi đứng nằm ngồi làm chủ được các giác quan. Và cái cốt lõi của tu tỉnh thức cao nhất trong tình huống này là gì? Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Tức là mình không làm nô lệ của các giác quan. Bây giờ các Phật tử tự đánh giá đó, Nếu như hôm nào mình không nghe nhạc thất tình là chịu không nổi, thì biết rằng là chúng ta bị nghiện lỗ tai, và mình trở thành là gì? Nô lệ của lỗ tai. Còn hôm nào á mà không đi xem mẫu mã thời trang, siêu thị hay là du lịch cảnh trí là chịu không nổi, thì biết là chúng ta trở thành con lạc đặt của con mắt. Còn hôm nào không ra các làng nướng, các cái quán nướng để nghe những cái mùi, hoặc là ăn và thưởng thức các cái loại thực phẩm mà mình cho là đặc sản của vùng A, vùng B, vùng C, thì chúng ta biết là mình đang bị vướng kẹt vào lỗ mũi và cái lưỡi. Còn ai không xúc chạm thân thể với người khác giới phái, rồi nằm ngồi trên các phương tiện tiện ích đó, cao cấp đó, thì chịu không nổi, thì biết rõ là chúng ta đã bị kẹt vào xúc giác. Còn làm chủ là gì? Giải phóng chúng ta ra khỏi sự vướng kẹt vào những tiện ích này. Tức là chúng ta vẫn sử dụng, là người tại gia, khi mình làm ăn khá giả, thành công, có đủ các cái tiện ích đủ đầy, chúng ta vẫn giải trí chứ. Mình được phép giải trí, nhưng không nghiện chúng, và chọn lựa các loại hình giải trí mang lại các giá trị và hữu ích. Nhiều Phật tử đến tâm sự với thầy đó, là kể từ khi giác ngộ chân lý Phật đó, họ đã không còn màng xem các bộ phim tình cảm nhiều tập lê thê, gọi là khóc lóc. Rồi cũng nhiều người đã không còn nghe những cái loại nhạc, nhất là nhạc bolero, cái giai điệu đó nó trầm buồn, phần lớn là khổ đau thất tình tuyệt vọng ở trong tình yêu. Gần như là họ đã cắt những cái sự lệ thuộc đó ra khỏi cuộc sống của họ, và thay vào đó là gì? Nghe Phật pháp mỗi ngày một bài hoặc hai bài, rồi nghe kinh âm thanh, là nghe sách nói để mở sự hiểu biết về những điều cao quý. Đó là cách chúng ta nỗ lực đúng để làm chủ được các giác quan. Ở phương diện cuối cùng của đời sống chánh niệm đó, là sự thực tập đó. Mỗi ngày mỗi người đã nên dành ít nhất 8 phút đối với người quá bận rộn, 15 phút đối với người trung bình, 1 tiếng đối với những người tinh tấn, nhiều hơn thì càng tốt. Thực tập thiền để đạt được sự chánh niệm, làm chủ được các giác quan, giải phóng được sự can thiệp nhận thức chủ quan đối với con người và sự vật á, thì chúng ta đã vượt qua được thói quen xấu dán nhãn đặt tên lên sự vật. Thì mỗi người có một cái cách dán nhãn đặt tên dựa vào thành kiến, ác cảm hoặc là ấn tượng đối với người mình thích đó nha. Thương người thương cả đường đi. Cái đường đi cho nó rác tùm lum, thậm chí là cứt chó, cứt mèo, cứt gà, cứt trâu, cứt dê, mình cũng thương luôn con đường đó. Vì cái cảm xúc của mình đó là nối kết với người, mà người đó lại nối kết với những cái hoàn cảnh sống này. Còn ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, bạn bè người đó, người thân của người đó, vốn chẳng hề có liên hệ gì đến nỗi khổ niềm đau do người đó tạo ra với mình. Nhưng mà ác cảm đó đã làm cho chúng ta tạo cách thức gọi là chia nhóm liên minh và tạo ra nhiều cái thái độ rào cản xã hội. Thì vượt qua được phản ứng cảm xúc tiêu cực này đó, như là cảm xúc liên lụy, cảm xúc liên minh, chúng ta mới có thể sống độc lập ở trong niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Kỹ năng sống chánh niệm á, là làm thế nào chúng ta theo dõi được hơi thở từ lúc nó tiếp giáp với cái cửa lỗ mũi rồi xoan mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền. Khi quý vị hít vào một hơi thở thật là sâu, trung bình 6 giây, phải cảm nhận được là cái luồng thanh khí đó nó tiếp xúc từng vị trí một học. Thì ở cái vị trí ngực á, bụng và đan điền, quý vị liên tưởng phình, phình, phình. Sau đó nín thở 2 giây để thanh khí đó được vận chuyển xuống tận ở đáy của đan điền. Sau đó thở ra 6 giây. Quý vị liên tưởng xẹp, 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 tức là thoát đan điền lại, thoát bụng lại và thoát ngực lại. Thì các trượt khí đó được đưa hết ra bên ngoài. Nín thở 2 giây để cho trượt khí nó không còn bám với đan điền nữa. Sau đó mở lại chu kỳ mới, thở gồm có 4 bước điều trên. Thì đang lúc thở, quên hết chuyện quá khứ, đừng bận tâm chuyện tương lai, rũ bỏ hết tất cả mọi thứ đang ở hiện tại, chỉ nhớ hơi thở và khép lại hết tất cả mọi thứ ở tâm. Thì thực tập trong 8 phút như vậy đó, quý vị đang đạt được trình độ xả niệm, tức là buông bỏ ý niệm trên nền tảng chuyên nhất, hay gọi là nhất tâm. Nếu đang làm việc ở văn phòng hoặc là công ty, thì quý vị có thể rải 4 giờ làm việc đó thành nhiều lần khác nhau, mỗi một lần 1 phút thôi. Thì quý vị nhắm mắt lại, tức là làm trung bình khoảng chừng 50 phút thì nhắm mắt lại, rồi hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái như vừa nêu. Sau đó đứng dậy, nhón chân vối tay lên để thư giãn toàn thân. Làm động tác đó trong vòng 5-6 lần, quý vị tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, sau đó quay trở lại làm việc. Các căng thẳng trên bộ não do suy nghĩ rồi bởi nhiều áp lực được lắng dịu xuống, và quý vị dễ dàng tập trung hơn, đi sâu vào cái thành quả hơn, để tạo ra hiệu suất và năng suất lao động cao hơn. Nếu làm buổi sáng 4 tiếng đồng hồ, quý vị đã có được 4 lần thực tập đang xen, cứ trung bình 50 phút đến 60 phút một lần. Còn chỗ nào ta thoải mái chút xíu thì quý vị có thể nhắm mắt lại hít thở 2 phút một lần. Như vậy buổi sáng là được 8 phút rồi. Thì một buổi chiều cũng dừng lại như thế và hít thở cứ 60 phút một lần, thì quý vị có thêm 8 phút nữa. Như vậy ở tại nơi làm việc, nếu biết cách tận dụng á, quý vị đã hít thở thiền và sống trong chánh niệm đó được 8 phút, 16 phút rồi. Và về tới nhà đó thì cũng nên có một cái thời khóa riêng, tối thiểu là 15 phút, chuẩn là 30 phút hoặc là 45 phút là càng tốt. Và muốn đạt được chánh niệm hiện tiền đó, thì điều quan trọng là gì? Chuyện quá khứ, khép lại với quá khứ, công việc, tình huống, sự kiện liên hệ đến ta và bất kỳ ai ở chỗ nào thì phải khép nó lại với chỗ đó, ở cái không gian nào, ở cái thời gian nào thì dừng nó lại chỗ đó, không có kéo nó về với hiện tại. Và chuyện chưa xảy ra, tức là chuyện tương lai đó, đừng quá lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, vì như thế chúng ta sẽ mất hết năng lượng trải nghiệm hạnh phúc hiện tiền. Học sống tỉnh thức như Đức Phật á, mới giúp cho mình á trở nên hữu ích. Và biểu đạt của một người sống tỉnh thức là gì? Vui vẻ, hoan hỷ, thoải mái, không chấp, không hận thù, không hiềm khích, không để bụng, không để dạ, không trả đũa. Bởi vì tất cả những nỗi khổ niềm đau đó không nhiễm vào tâm họ được. Lấy đó làm thước đo. Còn ai tu một thời gian á, bình thường mình có được 100 người bạn, tu thời gian còn lại 50, tu thời gian nữa còn có 1-2, biết là tu trật. Trước đây thì hoan hỷ, bây giờ khó chịu, căng thẳng, bắt bẻ, cái gì cũng bắt bẻ, cái gì cũng căng thẳng, cái gì cũng khó chịu, biết là tu trật. Tức là lấy thành quả hài hòa trong cộng đồng làm thước đo để đánh giá kết quả của việc tu. Còn ai đụng một chuyện chút xíu là khóc sướt mướt, than ngắn, thở dài, cố chấp, bảo thủ, dướng dính, thì chúng ta biết là chưa tỉnh thức được. Cho nên phải nỗ lực để phấn đấu và vượt qua. Điều ba, học và khám phá, phụng sự và đóng góp. Chúng ta nhớ là Đức Phật đó, khi còn là Thái tử, đã từng học với các vị thầy giỏi nhất tại Ấn Độ. Và theo sách sử ghi lại đó, cứ trung bình một vài tuần, nhiều nhất là 3 tháng, các bậc thầy giỏi nhất đều cáo từ, vì không còn gì để dạy Đức Phật nữa. Học 1 biết 10. Nhiều người đã thừa nhận rằng là Đức Phật ngang bằng trình độ hiểu biết của họ, và họ xem Đức Phật như bạn của họ thôi. Ngay cả hai vị đạo sĩ lỗi lạc, đó là Arara Kalara và Uddaka Ramabutta, một vị đó thì dạy Đức Phật thiền vô sở hữu xứ, vị thứ hai đó dạy Đức Phật thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì trong vòng có mấy tuần đó là Đức Phật đạt được trình độ ngang bằng với hai vị thầy này. Cho nên khi Đức Phật giả từ ra đi đó, thì hai vị đó tiếc hùi hụi. Và để níu chân Đức Phật đó, thì hai vị thầy của Đức Phật đó đã nói với Ngài rằng đó, ta không xem ông là học trò của ta nữa, ta xem ông là bạn của ta, hãy ở lại đây cùng với ta giáo huấn các học trò này. Đức Phật vẫn lễ tạ, vì mục đích của Ngài đó không phải để được nhiều người quý trọng làm học trò, mà là làm thế nào để giúp cho nhân loại khép lại nỗi khổ niềm đau. Tại vì hai phương pháp đó đó chỉ có giải quyết vấn nạn tạm thời thôi. Đó là các phương pháp tu tập theo đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần của Ấn Độ. Sau đó Đức Phật hướng về Ma Kiệt Đà để tu phương pháp khổ hạnh, được xem là con đường duy nhất để giải quyết các nỗi khổ về niềm đau của đạo Bà La Môn, tức tôn giáo hữu thần, tức là tin vào sự sáng thế của Thượng Đế. Đức Phật trải qua khoảng 5 năm rưỡi đạt được những thành quả khó nhất, cao nhất của phương pháp tu này. Đánh giá lại, Đức Phật thấy đây không phải là con đường giác ngộ, Ngài từ bỏ đó. Cũng tại địa điểm núi Khổ Hạnh đó, Đức Phật đã phát hiện ra Bát Chánh Đạo, còn được gọi là Thánh Đạo. Chánh đạo đó là Sama Magga, con đường chân chính với phương pháp đúng. Thánh đạo đó, Ariya Magga, đó là khái niệm để chỉ cho nếu ai đi trên đó thì từ phàm sẽ trở thành là bậc thánh, tức là nhấn mạnh đến kết quả trị liệu mà con đường đó có thể mang lại. 8 yếu tố chân chính đó, bao gồm trí tuệ đi đầu, có 2 yếu tố tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về đạo đức thì gồm có 4 yếu tố: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và thiền định thì gồm có 2 điều: chánh niệm hiện tiền, như vừa giải thích đời sống tỉnh thức đó, và thiền định nhất tâm, tức là xả toàn bộ mọi ý niệm để khép lại các khổ đau. Đức Phật đã phát hiện ra con đường mới, nhưng mà Ngài rất khiêm tốn. Ngài không cho Ngài là tác giả. Ngài đưa ra một cái ví dụ cũng giống như một khách bộ hành trải qua nhiều năm tìm kiếm con đường, tình cờ phát hiện ra, nương theo con đường đó đi về phía trước á, thì khách bộ hành này đến được một tòa lâu đài ở trong rừng. Rồi nỗ lực tìm kiếm thì phát hiện ra cửa cổng thành, rồi nỗ lực tháo mở được chốt á, mới đi vào được bên trong thành. Trong cái thành trì này thì tớ ôm thôi, thì phải tìm cách tạo ra bùi nhùi có cọ sát với nhau để phát hỏa, rồi mới thắp sáng lên mới nhìn thấy các bảo vật ở trong đó, vẽ lại cái bản đồ chi tiết các bảo vật này, đường đi nước bước. Đức Phật quay trở ra và đi lại cái địa điểm mà Ngài xuất phát, mời gọi mọi người, rồi Ngài tặng bằng cách là nhân bản các tấm bản đồ đó cho mọi người, rồi dắt tận tay đi tận chốn cùng với mọi người đến tòa lâu đài. Đó là thái độ rất khiêm tốn, đó là không nhận tác quyền chân lý về mình. Chứ nếu như Đức Phật á, mà Ngài đăng ký tác quyền giống như thời nay á, thì bằng cách đó Đức Phật có thể là tỷ phú giàu nhất thế giới, tức là hàng tỷ mỹ kim, vì những cái kỹ năng thực tập theo Ngài được hạnh phúc á, có thể bán thành công nghệ hóa, làm thành các app trong điện thoại thông minh, hoặc là sử dụng trên các điều kiện trong đó có internet. Nghĩa là Đức Phật không hài lòng với hai phương pháp tu truyền thống. Một bên đó là của đạo Ba La Môn, đại diện cho các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần. Một bên đó là đại diện cho Sa Môn, tức là các tôn giáo không tin vào Thượng Đế, không tin vào số phận ăn bài. Ngài tìm ra một con đường mới, đó là thánh đạo, hay còn gọi là bát chánh đạo, còn được gọi là trung đạo, tức là con đường vượt lên trên hai cực đoan. Trung đạo không có nghĩa là đứng hàng đôi, bên đây một chân, bên kia một chân, hoặc là trong ngành chính trị nó gọi là gián điệp hai mang. Bên A đó thì mình cũng đóng là phía của họ, ở bên B đối lập mình cũng đóng là phía của họ, để mình khai thác dữ liệu, tin tức, tình báo. Còn trung đạo là vượt lên trên các cực đoan. Do đó, chấp nhận đi trên con đường đã có sẵn, các bạn không cần phải suy nghĩ, không cần phải nỗ lực, chỉ cần bắt chước là được rồi. Còn người thông minh thì phải tìm kiếm cái mới, đi trước thời đại. Số phận của những người đi trước thời đại đó là cầm đèn chạy trước ô tô, rất hẩm hiu, bị phê bình, chỉ trích, lên án, tấn công, nói xấu, chúng ta phải chấp nhận. Đầu thế kỷ thứ 19 đó, thì khi Pháp phát minh ra, xin lỗi, tức là phương Tây đã phát minh ra đèn, thì các bóng đèn chúng ta thấy là nó nằm ở trên trần nhà, soi chiếu ánh sáng xuống đều hơn. Còn đang khi ở những nước mà không có phát minh này đó, thì đốt hoặc đèn cầy, hoặc là đèn dầu, hoặc là đuốc, thì lửa đó nó tự dưới nó phát ra, nó tỏ ra một cái đường kính ánh sáng nhất định thôi. Và phải có bốc nè, rồi có dầu nè, rồi có sáp nè, trở thành là nhiên liệu để cung cấp cho nó. Cho nên khi Nguyễn Trường Tộ đó sang Pháp, nhìn thấy đèn ở Pháp đó, tại sao không dùng bằng đèn cầy hay là đuốc hay là dầu, ánh sáng nó lại đẹp hơn. Ông về ông trình báo là triều đình Việt Nam á, thì triều đình Việt Nam nói ông này nó nói láo, nó khống, mới đi ra ngoài chút xíu về hóng hách ta đây, và bị liệt vào cái nhóm nổi loạn. Là bởi vì lúc đó truyền thông chưa có rộng rãi như là internet bây giờ, cho nên cái gì thấy rồi người ta mới tin, còn không thấy đó thì người ta gọi là nổ, Thì đó là một ví dụ nói về người đó là lặp lại cái khám phá của người khác thôi đó, mà còn bị liệt vào cái nhóm đó là nổi loạn. Thì những người khám phá tự thân mình nói ra những cái điều đó, hoặc là thấy trước được, nói trước được đó, thì phần lớn đó là người ta không tin. Cho đến lúc mà người đó chết rồi đó, các cái hiệu quả của cái việc mà truyền bá từ những cái phát minh của họ ra đó mới được thừa nhận. Do đó chúng ta phải nghĩ ra cái mới. Còn nếu trình độ mình là không cao đó, thì ít nhất là bắt chước các phương pháp chuẩn nhất. Chẳng hạn như Nhật Bản bắt chước giáo dục của Mỹ, cho nên giáo dục Nhật Bản trở thành đỉnh cao. Hàn Quốc bắt chước giáo dục của Nhật, cho nên giáo dục Hàn Quốc đạt đến đỉnh cao. Singapore bắt chước giáo dục của Mỹ, cho nên Singapore cũng có nền giáo dục cao. Mỹ về giáo dục được xem là người phát minh phương pháp giáo dục có kết quả tốt, được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Còn Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước bắt chước lại. Từ đó là bắt chước để có được cái kết quả tương đương, và khám phá phát minh đó để có được cái kết quả cao hơn. Chúng ta phải tự đánh giá đúng chính mình. Còn những người không có năng lực phát minh, sáng kiến, sáng tạo mà bỏ học, đó là ngụy biện. Cứ nghĩ rằng mình có thể sáng tạo ra được, năng lực đó không có. Phải đánh giá chính xác chính mình để thấy rõ điều này. Sau khi khám phá ra con đường giác ngộ đó, thì Đức Phật đã chia sẻ chân lý không mệt mỏi của Ngài suốt 45 năm. Trung bình mỗi ngày Đức Phật có 5 buổi thuyết pháp. Một năm nếu chúng ta lấy trung bình là 365 ngày, nhân cho con số 5, rồi đồng thời nhân cho con số 45 năm thuyết pháp của Ngài, thì chúng ta có được con số 84 ngày bài thuyết giảng. Nhưng mà về sau này đó, người ta gọi đó là 84 ngày pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn, đó là pháp môn giải thoát. Giải thoát đối với người tại gia đó đơn giản là gì? Giải phóng khổ đau, giải phóng các cảm xúc tiêu cực, giải phóng các cái trói buộc, giải phóng sự ích kỷ, giải phóng sự chấp vào cái tôi sở hữu. Đối với người xuất gia đó thì giải thoát đó, ngoài những cái giải phóng giống như phạm vi của người tại gia đạt được đó, thì họ cần phải giải phóng vào sự dướng dính vào tính dục. Thì nỗ lực đó, sống hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ để trở thành thánh, khép lại sự tái sinh theo nghiệp. Và cái bệ phóng của tái sinh theo nghiệp đó, đó là tính dục. Cho nên dựa vào những gì mà Đức Phật dạy trong kinh ở giai đoạn đầu đó, thì người tại gia không cần thiết phải giác ngộ giải thoát, chỉ cần sống hạnh phúc đối với vợ chồng, con cái, rồi tăng trưởng tài sản, trở thành người hữu ích, biết chia sẻ các phước báo mà mình tạo dựng được, trước nhất cho người thân, rồi đến mọi người ở trong xã hội. Ai không thỏa mãn hài lòng với các hạnh phúc trần đời đó đó, thì có thể tìm hiểu lý tưởng xuất gia cao quý thông qua việc xuất gia đoạn kỳ, tức là xuất gia trong giai đoạn ngắn. Thì thời Đức Phật đó, xuất gia đoạn kỳ đó được hiểu là tu Bát Quan Trai Giới, tiếp nhận 8 giới pháp của người xuất gia trong 24 giờ đồng hồ. Thì dựa vào văn hóa đó đó, các nước Nam truyền như Thái Lan, Lào, Campuchia khích lệ tất cả người nam trong một đời đó ít nhất phải trải qua tu xuất gia ngắn kỳ, có thể là 7 ngày, 10 ngày, 3 tháng, 1 năm hoặc là vài năm. để huấn luyện đạo đức và trở thành người hữu ích trước khi làm chồng, làm cha, làm công dân tốt. Mười một cháu đội bóng lợn hoang bị kẹt ở trong hang thảm đuổng á, thì sau khi bình phục sức khỏe đó đã phát nguyện đi xuất gia 8 ngày cộng với huấn luyện viên, thì 11 cháu này đó được làm sa di, huấn luyện viên E. Capone đó được tiếp nhận giới tỳ khưu vì cậu ấy đó đã từng có 12 năm, trong đó đó 10 năm làm sa di, 2 năm làm tỳ khưu, nhưng mà do vì bà ngoại quá nghèo mà mẹ thì đã chết, cho nên cậu ấy tình nguyện bỏ đề tu quay trở về để phụng dưỡng bà ngoại thì được ngoại lệ. Còn một cháu còn lại đó là theo đạo Công giáo, cho nên không cần phải tu theo truyền thống đạo Phật. Ngày thứ bảy, tức là ngày mai nè, thì khóa tu xuất gia giao duyên lần 2 trong năm 2018 cho gần 200 người được diễn ra. Thì sắp tới thầy sẽ tổ chức xuất gia gieo duyên đó cho tuổi trẻ. Phần lớn xuất gia gieo duyên là tuổi già với là trung niên, cái tuổi đó là hết xíu quách rồi. Có giác ngộ chân lý cũng không làm được gì nhiều việc. Còn ở tuổi thiếu niên, thanh niên đó, tu 7 ngày mình cảm thấy phù hợp đó, thì nên phát nguyện xuất gia luôn. Người nào giỏi, thông minh, năng động, thích phụng sự thì nó rất là phù hợp với đời sống của người tu, thì nên vượt qua các cơ hội hưởng thụ của bản thân để trở thành người hữu ích cho quảng đại quần chúng. Do đó học phụng sự như Đức Phật á sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta rất là hữu ích. Trong 45 năm mà Đức Phật thuyết giảng được 84.000 bài chân lý, phải nói là nỗ lực rất là đặc biệt, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Không có đạo sư sáng lập tôn giáo nào trong suốt mấy nghìn năm lịch sử con người đã làm được như Đức Phật. Hiện tại thì trong kinh điển Pali đó thì có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Trong kinh điển Agama, một ấn bản tương đương bằng tiếng Sanskrit hiện nay tồn tại bằng bản dịch chữ Hán đó, thì cũng gần được 18.000 bài kinh. Còn kinh điển Đại thừa thì có thêm được là một vài ngàn bài kinh, thì tổng cộng lại đó chưa được 38.000 bài kinh. Trên tổng số 84.000 bài thì dĩ nhiên là có nhiều bài kinh Đức Phật giảng đi giảng lại. Rồi khi đến những cái chỗ khác với một đối tượng mới thì nội dung của bài giảng cũ đó cũng được lặp lại, vì đối với những người này nó là mới hoàn toàn. Và trước khi qua đời chỉ còn có mấy ngày thôi, Đức Phật đã giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Đại thừa đó gần 1.000 trang, rồi kinh Di giáo mấy chục trang, rồi nhắc nhở những điều mà tăng ni phải làm để phục sự nhân sinh, cách thức tu tập để làm chủ chính mình. Rồi cuối cùng đó là ngài mới khuyên là tất cả mọi người được khóc lóc, là có sanh là có diệt. Bản thân của ta nay là 80 tuổi, giống như là chiếc xe cũ kỹ càng phải được thay thế bằng chiếc xe mới. Phải ý thức đó là một cái quy luật của cuộc sống. Vòng đời của con người đó phải trải qua sanh, già, bệnh và chết. Cái phụng sự và đóng góp của Đức Phật đó phải nói là độc nhất vô nhị. Lấy tấm gương lịch sử của Đức Phật ra để đối chiếu đó thì biết bao nhiêu tăng ni ngày nay không làm được một phần nhỏ. Chỉ biết lo chuyên tu, ngồi niệm Phật, lại Phật, gõ mõ tụng kinh mà cứ nghĩ rằng là mình có thể về được thiên đường của Phật A Di Đà. Hoàn toàn ngược lại với Đức Phật. Rất tiếc là vào thời Đức Phật đó, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, Cho nên á, suốt 45 năm á, Ngài mới quá độ được miền Bắc của Ấn Độ thôi, và giúp cho 8 trên 16 vị vua trên thành Phật tử, hàng ngàn các tướng văn, tướng võ, hàng triệu tín đồ Đà Bà La Môn và Sa Môn lần lượt trở thành đệ tử của Ngài bằng con đường hòa bình, giác ngộ, chân lý. Chứ nếu như mà vào thời Đức Phật mà có cỡ như xe lửa thôi, thì Đức Phật đã đi hoằng pháp và chia sẻ chân lý của Ngài này toàn cõi Ấn Độ, chứ đừng nói là có máy bay như bây giờ. Cho nên ở miền Trung và miền Nam của Ấn Độ đó, nếu nói theo ngôn ngữ con người đó là bất hạnh, chỉ có một số thương gia tỷ phú, triệu phú đó thì mới có cơ hội lên miền Bắc, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, xã hội thời Đức Phật, để nghe Đức Phật thuyết giảng. Còn còn lại đó thì không biết đến Đức Phật. Do đó bất cứ tăng ni nào, dầu là hòa thượng hay là ni trưởng, đừng nói là Phật tử, mà nói với vị đó đi làm từ thiện á, là phan duyên, là còn chạy theo đời, đó là đã phá Đức Phật. Trong 10 điều toàn thiện của Phật giáo Nguyên Thủy thì bố thí vẫn là đi đầu. Vì bố thí nó gồm có 3 phương diện: chia sẻ sở hữu chỉ là một cái cớ thôi, thông qua đó đó chúng ta chia sẻ 2 nội dung quan trọng hơn, đó là chia sẻ chân lý và chia sẻ niềm vui không sợ hãi. Mình tặng biếu họ quà cáp, mình nói chưa chắc họ đã nghe, huống hồ không có tình thân, tình nhân đạo đó, nói người ta sao ta nghe được. Còn trong kinh Dược Sư đó, lời nguyện thứ 11 rất là rõ: ai đói cho ăn, ai khác cho uống, sau đó mới ban tặng chánh pháp nhiệm màu. Ai đọc kinh Dược Sư thì đều nhớ câu này không ạ? Các Đức Phật đó, không chỉ là trí tuệ, rất là tâm lý. Còn đăng ký đệ tử của Đức Phật đó, bao gồm nhiều vị xuất gia chẳng chịu học kinh điển, chẳng chịu đến trường lớp Phật học, lười biếng từ hồi nhỏ, lấy đâu mà biết Đức Phật dạy cái gì. Cho nên đó, xưa bài nay làm, cuối cùng rồi đó tu mê tín, truyền mê tín, và quần chúng là nạn nhân. Học sự đóng góp và cống hiến của Đức Phật đó, cả một kiếp người cũng không hết được. Phần lớn người xuất gia đó xuất thân từ các gia đình trung bình. Đức Phật là thái tử Đông Cung, chuẩn bị làm vua, mà dấn thân đi bằng chân không, đầu đội trời, chân đặt đất, hết chỗ này đến chỗ kia. Ngày xưa đường nó đâu tốt như bây giờ đâu, đạp là miễn chai hay là gai là chuyện thường, mà Đức Phật còn dấn thân sáng chỗ này, trưa chỗ khác, tối ở chỗ nọ, hết năm này qua năm kia, ròng rã suốt 45 năm như thế. Đang khi tu sĩ ngày nay đó chỉ có biết niệm Phật, lại Phật hết, đọc được vài ba bài kinh hết, cứ ngồi ở chùa mà ngồi chờ người ta đến để gặp chân lý Phật còn lâu đó. Bây giờ các phương tiện giải trí đủ hết đó. Ở nhà nó nằm trên võng có thể xem tivi, thấy được nửa kia của trái đất. Cái tiện ích đó nó trở thành là cái đe dọa lớn về vấn đề trải nghiệm chân lý đối với con người hiện đại. Cho nên nếu chúng ta không có những cái hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại để hoằng pháp bằng các phương tiện truyền thông hiện đại đó, chúng ta giàu có thiện chí cũng không thể đưa chân lý Phật đến với mọi gia đình được. Điều 4 cũng là điều cuối cùng. Lẽ ra thì trong phần này đó thầy trình bày đến 4 điều nhỏ, nhưng mà thời gian đã hết rồi. Về hiểu Đức Phật đó, thì thầy chỉ khuyên các quý Phật tử tại gia đó hiểu nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, sự chuyển nghiệp là có thật. Chỉ cần ba điều đó thôi thì không thể trở thành là người hiểu lầm Đức Phật được. Hiện nay đó thì các nhà Marxist, Leninist hay các nhà cộng sản đó, thì ta cho rằng là Đức Phật Thích Ca là người tô đen cuộc sống, đấu tố khổ đau, bi quan quá cuộc đời. Bởi vì khi người ta nghiên cứu về đạo Phật á, ta không chịu tìm hiểu tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn và thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Họ bỏ ba vế còn lại, họ cố tình giữ con vế đầu thôi, là đời là khổ, sanh già bệnh chết là khổ, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể này đó là khổ. Từ đó họ đã đấu tố Đức Phật rằng Ngài là người mang lại sự bi quan cho cuộc đời. Đức Phật đã bị một hàm oan lớn đối với những người theo cộng sản trong giai đoạn đầu ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba cũng như là Bắc Triều Tiên, và cũng như một số nước khác như là Campuchia và Lào. Nay đó thì các ngộ nhận đó đã được tháo mở dần nhờ kinh sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ, phổ biến rộng rãi trên Internet. Những người các tôn giáo khác đó thì chụp mũ Đức Phật rằng Đức Phật là người tổng hợp các nền tảng triết lý của đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn tản đoạn để làm ra tôn giáo của Ngài. Thì điều mà họ quy kết duy nhất là gì? Tức là lấy học thuyết nghiệp, học thuyết tái sinh. Nếu quý vị có cơ hội đọc 4 bộ Vệ Đà, mà trong số đó có 3 bộ là cùng thời với Đức Phật, một bộ được phát triển về sau, và 108 tác phẩm Upanishad của đạo Bà La Môn đó, thì học thuyết nghiệp của Đức Phật khác hoàn toàn. Cái khái niệm vẫn là Kama giống như nhau, nhưng mà nội hàm trong học thuyết này là khác nhau. Ví dụ như đạo Bà La Môn cho rằng đó, Thượng Đế đó tạo ra loài người và phân công lao động cho loài người qua 4 nhóm lao động chính. Lao động về chính trị, về quân sự đó thì dành cho nhóm vua chúa. Lao động trí óc, giáo dục và tôn giáo thì dành cho nhóm Bà La Môn. Do lao động sĩ công nông thì dành cho thương gia. Và lao động ô xin, tức là nô lệ đó, thì dành cho những người thấp kém. Thì đây là một học thuyết là biện hộ cho sự chà đạp nhân phẩm con người ở một số lãnh đạo chính trị và lãnh đạo tôn giáo. Họ phối kết nhau và tạo dựng ra những bản kinh họ nói là Thượng Đế nói, chứ Thượng Đế có thật đâu mà nói. Mà nếu Thượng Đế có nói, chúng ta cũng không nên tin, vì cái đó là nó vô lý. Đức Phật nói là hãy để cho mọi người chọn nghề, vì nghề là tập hợp của các nghiệp đó. Mỗi người được quyền tự quyết định, tự chọn lựa. Lần này họ đâu được quyền quyết định đâu, họ bị áp đặt từ thế hệ tổ tiên ngày xưa cho đến bây giờ. Hễ ai là con của kẻ nô lệ thì đời đời kiếp kiếp là con cháu của nô lệ, không thay đổi được. Thế ai là Bà La Môn thì đời đời kiếp kiếp là Bà La Môn. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng Phật thanh cao. Thì quan điểm đó nó không chỉ có ở trong đạo Bà La Môn nhé, Nho giáo của Trung Quốc cũng hệt vậy, và các tôn giáo nhất thần và đa thần cũng có quan điểm tương tự. Cho nên là nghiệp của Đức Phật là khác hoàn toàn với các tôn giáo. Tức là nhân quả nó có cùng tính chất. Tôi nói ví dụ như khi mình lấy giá được sản xuất tự nhiên không có hóa chất, thì việc nhai sống á, giá thành nhuyễn nước luôn, sẽ giúp cho quý vị đó xóa được các cái sạn thận và sỏi thận. Quý vị cứ làm thử đi, bà con nào mà bị sỏi thận, sạn thận giai đoạn 1, không cần phải uống thuốc tây gì á, làm thử 7 ngày liên tục, 10 ngày liên tục, rồi đi chụp hình lại, đi khám lại, thì mới thấy là sạn sỏi đó mất à. Nhưng mà phải nhai, chứ không nấu chín gì hết á. Còn nếu ai làm biếng nhai đó, thì mình lấy cái máy xay đó, xay nó trở thành nát hết đi, rồi sau đó bỏ cho miệng nhai thật là kỹ, giống như ăn gạo nước muối bè con thuốc bảy vậy đó. À, thì như vậy giá có tính chất đó, nó vừa là thanh giọng nha, nó vừa đó là tẩy những cái gì mà nó thuộc về calcium ở trong cơ thể. Thì khi mà đưa vào cơ thể đó, cái gì nó thuộc calcium như là sỏi thận, sạn thận, tự động nó biến mất. Nhân của giá là như vậy, thì cái kết quả của giá mang lại là gì? Là tẩy được sạn thận. Như vậy nhân và quả phải có cùng tính chất. Dựa vào quy luật không thể phủ định này đó, thì các vị Phật tử đó đừng nên bị đánh lừa bởi sự thiếu hiểu biết lời Phật dạy trong các kinh. Thế có nhiều tăng ni đó, như tôi đã nói, là họ không đến trường Phật học học từ lúc xuất gia, có biết gì đâu mà dạy. Cho nên họ cái đó là niệm Phật đi mầu nhiệm lắm, trì chú đi mầu nhiệm lắm, chứ đơn giản niệm Phật trì chú là mọi cái phước báo đều có. Nói như vậy là cường điệu. Niệm Phật thì tâm được bình an, tâm được thoải mái, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi. Nếu chúng ta tu đúng, chỉ dừng lại tại đó thôi. Lại Phật đó, thì có được sức khỏe, thì có được tâm tỉnh tại trong lúc lại, chừng đó thôi. Chứ đừng có nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Đây là hai câu tệ hại nhất trong lịch sử của Phật giáo, do một vị hòa thượng Đài Loan khởi xướng để dụ kỵ các Phật tử mê tín đi theo pháp môn Tịnh Độ, và cụ thể là đi theo mình. Và cái câu này đó đã được rất nhiều tăng ni Việt Nam treo trở thành câu đối trong các chùa của mình, rất kỳ, cực kỳ nguy hại. Lý do là nguy hại chỗ nào? Khi tin vào điều đó đó, Phật tử không đi chùa nữa, không làm Phật sự nữa, không học Phật nữa, không tu Phật nữa, bỏ hết. Đến lúc gần gấp hối á, bước ra lại chừng 7 lại thôi. Lại Phật một lại, tội diệt hà sa, mà lại 7 lại thì diệt hà sa gấp 7 lần. Hà là sông, sa là cát. Hà sa đó là viết tắt của hằng hà sa số, tức là nó nhiều như là cát của sông Hằng. Sông Hằng thì dài 2.525 cây số, biết bao nhiêu là cát. Đó là tà kiến rất nguy hại. Nó tự động nó làm cho Phật tử lười biếng tu, lười biếng học. Và đến lúc mà hấp hối thì nhờ ba hồi niệm đến niệm Phật, niệm một câu tội diệt hà sa ha. Thì bây giờ đó niệm nhiều cho nó mệt. Ba hồi niệm đến đó, niệm 8 tiếng là quá dư rồi. Mỗi một tiếng chúng ta niệm được bao nhiêu câu, 8 tiếng là biết bao nhiêu câu. Từ chỗ đó nó dẫn đến một đạo Phật diệt vong. Đẩy Phật tử vào cái sự kém học Phật, kém tu Phật, lười biếng, là tự giả dối với chính mình, là sống ở trong cái thế giới ảo, ăn các loại bánh vẽ thôi, không có giá trị thật. Cho nên á, thời Đức Phật đó, khi mà các Phật tử đến mà cúng dường Ngài, cúng dường tăng đoàn đến nghe pháp á, thì lời chúc của Đức Phật á, đó là mong cho họ có được năm phước, phước tướng. Mỗi người có dây di truyền nè, thì phước tướng nó được khắc phục bằng cách gì? Đó là nụ cười và niềm vui nội tại. Người nào cười nhiều, quan hỷ nhiều thì gương mặt á, dầu dây di truyền của người đó gương mặt không được đẹp, vẫn thấy nó có gì đó đẹp tự nhiên. Rồi phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và quan trọng nhất á, đó là trí tuệ khép lại khổ đau. Muốn có phước tướng thì chúng ta phải học hạnh tùy hỷ, quan hỷ. Muốn có phước sức khỏe tuổi thọ thì phải làm chủ ăn uống, ngủ nghỉ, việc làm, thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, môi trường sống cao quý, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Muốn có phước tài sản thì phải bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời. Muốn có phước thuận duyên thì phải luôn luôn giúp người, không giấu nghề, giúp trong lúc đang cần thiết. Và muốn có trí tuệ thì phải học Phật, đọc kinh, nghe pháp, nghiền ngẫm chân lý. Tức là nhân và quả của các phước đó rất rõ. Do đó tôi cũng xin nói thật, quý vị khi mà phát tâm cúng tiền xây chùa thì quý vị không thể hồi hướng cái phước đó cho việc là mình tăng tuổi thọ. Tuổi thọ nó liên hệ đến chế độ ăn uống, lối sống như vừa nói. Cúng dường xây chùa thì có phước tài sản, mình phải hiểu rõ từng cái loại hình phước, nhân thế nào thì nó ra quả là cái gì. Chứ đừng có ngộ nhận là cứ làm một việc này thì tất cả các phước khác nó đều đến, còn lâu quá. Thì bằng cách đó mỗi người phải tự đánh giá lại rằng là tôi đã có được loại phước nào trong năm nhóm phước vừa nêu. Là khi mình hiểu được như thế, khi mình nghe một vị tu sĩ nào đó làm nhiều Phật sự tại sao chết sớm ở tuổi 30, 40, 50, v.v. là bởi vì vị ấy thiếu cái phước sức khỏe và tuổi thọ. Có thể là ở nhiều kiếp trước là sát hại rất nhiều người, thì bây giờ nó trở thành cái dư báo ở kiếp này, nó không đủ sức để mà gọi là khiên cưỡng lại, dừng đứng lại cái dòng chỗ quả của các nghiệp xấu về sát hại. Thế còn các phước khác thì các vị tăng sĩ vẫn có thể làm rất tốt chứ. Cho nên đó, đừng bận tâm là sống thọ hay chết yểu, mà quan trọng là khi còn sống đó, người đó làm được cái gì, sống như thế nào, cái chất lượng hạnh phúc ra sao. Khi tôn giả Xá Lợi Phất mất trước Đức Phật, thì Đức Phật thuyết giảng cho tăng chúng đó, ngài mới nói câu thế này, rất là con người: sáng hôm nay đó, toàn bộ tu viện chúng ta trống vắng quá. Đó là sự ra đi của Xá Lợi Phất, một vị tăng sĩ đàn anh ở trong tăng đoàn, mà Đức Phật thường gọi là tướng quân chánh pháp. Mặc dầu là đệ tử của A-la-hán Mạ Thắng, nhưng mà cái đẳng cấp và cái sự phục vụ chân lý của ngài Xá Lợi Phất đó, thuộc là hàng số một, chỉ sau Đức Phật thôi. Đức Phật là người làm chủ 100% về phương diện cảm xúc, mà Đức Phật vẫn chia sẻ với mọi người là ngày hôm nay là tu viện chúng ta trống vắng quá. Qua cái câu đó chúng ta có thể đúc ra một cái nhận xét như thế này nè: có nhiều người đó có mặt ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, tổ chức A, tổ chức B, chỗ thứ C, chỉ đơn thuần là sự có mặt thôi, không có giá trị. Cho nên đó, sự ra đi tức là cái chết của họ đó được gọi là vắng mặt. Còn có nhiều người đó, khi mà họ hiện hữu ở chỗ nào, tham gia ở một cái vai trò nào, họ mang lại nhiều đóng góp, nhiều lợi ích, nhiều hạnh phúc, thì khi họ chết đó, chúng ta mới là kính tiếc, hay là thương tiếc, hay là đau buồn, vì sự ngưng sự sống của họ đó đã làm cho các hệ giá trị, các đóng góp, các lợi ích đó bị ngưng lại. Cho đó là giá trị sống. Cho nên mình tin vào nhân quả thì phải hiểu bản chất của nhân nào tạo ra quả gì. Và theo cách đó đó, quý vị muốn có được cái phước gì thì phải gieo trồng nhân đúng với bản chất của chính nó. Đó là lý do mà tôi nói là cái câu mà lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, đó là cuồng tín, là tà kiến, là phá hoại nhân quả của đạo Phật. Nó làm cho nhiều người, người ta hiểu sai hết, hiểu hầm ba lần hết. Và cũng rất mong những ai tin theo cái câu tai hại đó, đừng nghĩ rằng thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông. Thầy Nhật Từ đang tháo dỡ các dây chùm ghế bám vào Tịnh Độ Tông nhân danh đạo Phật mà vô tình phá hoại đạo Phật, để giúp cho các Phật tử hiểu sâu về nhân quả thì mới làm đúng các phước báo, mang lại sự hữu ích cho mình và cho người. Đức Phật cho rằng sau khi chết, sự sống ở kiếp này không phải là dấu chấm cuối cùng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh mà các Phật tử thuộc Lào đó có câu là bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, nhớ không? Thì có thêm hai vế nữa là bất cấu, bất tịnh. Thực tế đó, Ngài Huyền Trang ở Ấn Độ mười mấy năm, Ngài hiểu quá rõ Ấn Độ quá dơ, bây giờ tới Ấn Độ cũng quá dơ, cho nên Ngài cắt cớ đó là thêm vào hai cái cụm, và bất cấu tức là không dơ, bất tịnh tức là không sạch. Chứ còn nếu mà không có được cái nhận thức đó, đi tới đâu phải bịt lỗ mũi ở tại Ấn Độ. Chứ còn trong nguyên tác tiếng Sanskrit thì không có. Thì cái câu đó có thể dịch sát nghĩa là gì? Mọi sự vật không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi. Và cái vế thứ hai rất quan trọng, giải thích không tăng thêm, không giảm bớt. Thì khoa học vật lý hiện đại gọi là gì? Bảo toàn năng lượng. Thì trong vật chất đó, năng lượng được bảo toàn thì ai cũng biết rồi. Thì chẳng hạn như mây á, do tác động của nhiệt á, tạo thành mưa, thì chúng ta nói là mây mất hay là mất mây. Mưa đó trở thành như là từ không trở thành có, thực ra nó là đổi năng lượng thôi, do một dạng thức tương đương. Rồi khi mưa mà nó rớt xuống dưới mặt đất á, thì nó thấm xuống lòng đất, nó tạo thành nước ngầm, thì lúc đó ta nói là giọt mưa bị tan, nhưng mà nó không mất đi, nó trở thành là mạch nước ngầm. Dưới tác động của nhiệt á, mạch nước ngầm đó nó tạo thành sự ẩm thấp, hơi, và cái hơi đó dưới tác động của nhiệt nó tạo thành là mây. Như vậy cái quy trình á, mây, mưa, nước ngầm, nước sử dụng, rồi sự ẩm thấp, nó được là tuần hoàn, và tổng thể năng lượng của chính nó vẫn được giữ nguyên. Thì trong thế giới vật chất thì chúng ta hiểu đó là dễ rồi. Thì thế giới tâm linh á, thì tâm con người sau khi chết á, không mất đi, và dĩ nhiên là không trở thành hồn ma lặn quanh chỗ này, lặn lòng ở chỗ kia, mà là tái sinh lập tức vào trong cái sự giao dâm giữa một người nam với một người nữ trong thời điểm mà người nữ đó có khả năng thụ thai và có khả năng mang thai. Thì cái đó Đức Phật gọi là Rama, Nama và Rupa. Nama đó là hệ thần kinh đó, nó gắn liền với cái tâm. Rupa đó là cái phôi, tức là được là phối cấu bởi tinh cha, tức là tinh trùng của người đàn ông và cái trứng của người phụ nữ. Thì cái phôi đó nó rất là nhỏ, sau trung bình 10 tháng nó trở thành là một cô cậu bé mới. Chúng ta phải tin điều đó để làm gì? Để không tiếc nuối về cái chết. Chúng ta dùng động từ chết là chuẩn, chứ đừng dùng từ là mất. Thì mất mình nghĩ là từ có trở thành không, mình khổ dữ lắm. Và cái đó nó là tà kiến mà chủ nghĩa cộng sản là rơi vào cái này. Chết là hết, là tà kiến. Tại sao hãy tin nhân quả thì phải tin kiếp sau là có thật? Tại vì nhân quả nó là một cái bảo toàn năng lượng, bao gồm năng lượng lời nói, năng lượng tư duy, năng lượng hành vi, không mất đi. Nó giữ phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, thói quen sống, không mất đi sau khi chúng ta kết thúc một hành động. Và tương tự không mất đi sau khi chúng ta chết, nó được mang theo thành một cái tổng thể kho tàng tâm thức vô tận, gọi là thức kho tàng. Và do vậy đó, sinh ra đó có sự khác biệt giữa các cháu song sinh cùng năm tháng ngày giờ khác nhau vài giây sinh thôi, cá tánh đó, giữa hai người là khác nhau trời và vực. Song sinh nam với nam, song sinh nữ với nữ thì ngoại hình giống nhau in đúc, nhưng mà song sinh một nam một nữ, dầu nam ra trước hay nữ ra trước thì hai người khác biệt gần như là không thể nhận diện được. Còn cá tính của những người song sinh nam nữ nữ là khác nhau. Và bởi vì họ mang theo tổng thể nghiệp của kiếp trước và những kiếp trước nữa. Như vậy là tinh kiếp sau nó giúp cho ta sống tốt về đạo đức ở kiếp này và hạn chế các cái điều xấu, phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức, đến độ là không vướng dính vào. Giá trị đạo đức của việc tinh kiếp sau là nằm ở chỗ này. Hiểu được như vậy đó là hiểu đúng Phật. Có một điều trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật cảnh báo các đệ tử của Ngài đó, đừng cho rằng là tất cả những gì chúng ta trải nghiệm ở kiếp này là đều có gốc rễ của quá khứ. Mặc dù nhân, duyên, quả nó trải qua ba thời quá khứ tại vị lai. Bởi vì theo Đức Phật đó, có nhiều quả là hoàn toàn mới ở kiếp này và do nhân được tạo ra ở kiếp này. Có một số quả đó là nó là tác động và dư báo của kiếp trước, của nhân ở quá khứ. Thì công việc của chúng ta là phải phân định được đâu là nhân kiếp này và quả kiếp này, đâu là quả kiếp này mà nhân nó là quá khứ. Chứ không thể đổ hết, quy nhóm hết toàn bộ vô một chùm rằng nó là thuộc của quá khứ. Thì cái bài kinh Tam Thế Nhân Quả là do Trung Quốc sáng tác nhân danh Đức Phật. Thì cái kinh đó phát họa ra một cái bức tranh nhân quả mà tôi tạm gọi là nhân quả hình học mặt phẳng, mượn khái niệm toán học để dễ hiểu ha. Đang khi nhân quả Đức Phật dạy là nhân quả hình học không gian. Hình học không gian đó là n chiều. Và đơn giản là chiều trục tung và trục hoành. Nó bao gồm là bốn phương tứ hướng, tám hướng, cộng với phương trên phương dưới là 10 phương. Và nói theo hình học không gian đó là n chiều. Tức là cái tương tác giữa các nhân quả rất là phức tạp. Cho nên ví dụ như đây là một ly nước chanh nè. Mấy ngày hôm qua là tôi thuyết giảng nhiều. Có những ngày tôi giảng đến 4 tiếng rưỡi. Rồi tiếp các đoàn nước ngoài. Thì tự động cái cổ mình nó khan. Và tôi uống vào như thế này. Giữ cái nước đó ở ngay cái cuốn cổ à. Khoảng chừng là vài giây. Cho nó mới nuốt vào thì cái cổ nó được thanh liền. Cái đó Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp. Tức là muốn cho hết khàn cổ mà không dẫn đến các tác dụng phụ đó thì dùng các loại thuốc đông y. Nó có nhiều thứ lắm, như là cái quả gì đen nhỏ thì nó cứng ngắt, nó đắng á. Nhai vào nó thật là đắng, nó thấm ở chỗ này nó hết vậy lắm. Hoặc là me đất, vân vân. Là tùy theo thể trạng, người nào mà bị viêm loét bao tử thì không nên dùng những cái trị liệu mà nó có cái chất chua để điều trị sự tắc tiết. Quý vị có thể sử dụng giá vân vân. Thì vậy giá hay là me đất vân vân chính là nghiệp đối lập với sự khan tiếng. Mà sự khan tiếng do đâu mà có? Do nói nhiều, nói lớn tiếng, nói liên tục. Rồi hai cái thanh quản nó cọ sát nhau nhiều quá, nó dẫn đến viêm. Mà nếu như không ngừng nó dẫn đến là tạo ra cái cục thịt dư, polyp. Rồi năm ngoái đó thầy bị cái này. Thì vì do giảng liên tục, vừa đi Nhật Bản mười mấy ngày, về ngày hôm sau là giảng ở Đắk Lắk là 3 buổi. Thì sau đó là hợp để triển khai các cái công việc chuẩn bị khánh thành giai đoạn 1 của Học Viện Phật Giáo Việt Nam. Và đồng thời là dỗ tổ của chùa Giác Ngộ đó. Biết bao nhiêu phiên họp mà thầy lại người trực tiếp điều phối. Cho nên đó, nó tạo ra polyp mà mình không biết. Nên là phải vướng kẹt vào cái tình trạng đó là 4-5 tháng. Có những người ác ý nói ông thầy dược từ để ông giảng sai Phật pháp, cho nên là hộ thần hộ pháp là trừng phạt ổng, là cho ông bị ung thư cuốn họng giai đoạn 1. Chuyển nghiệp là nội dung cốt lõi của học thuyết nghiệp theo Đức Phật. Chúng ta phải tin điều này, tin vào tiềm năng, tin vào khả năng làm mới, thay đổi mới theo chiều hướng tích cực, để không chấp nhận số phận an bài. Gia đình của tôi đó, từ ông nội, bà nội, bố, mẹ, rồi bác, chú, vân vân, thì hầu như là không có ai học hết lớp 12. Và tôi là người đầu tiên vượt qua được cái giới hạn nghiệp về học lực đó, và cũng là người đầu tiên trong họ tộc đạt được trình độ tiến sĩ. Dĩ nhiên cái này nó không phải là cái gì, nhưng mà nói về cái việc mà chuyển nghiệp á, là khi mà mình được đặt vào trong môi trường của ngôi chùa, nơi mà rất quý trọng đến trí tuệ, trí tuệ bắt đầu bằng sự học chân chính, thì cái nghiệp chung với họ tộc được giải phóng á. Nên nếu như mà tôi không đi tu á, thì bây giờ tôi cũng giống như bao nhiêu người thân khác ở trong dòng họ bên nội của tôi thôi, và thậm chí cũng là say xưa say xỉn thế này thế nọ thôi. Đó là một cái ví dụ cho thấy là nghiệp có thể chuyển được bằng sự nỗ lực đúng và phương pháp đúng, không có số phận an bài. Số phận chỉ đến với những người nào mà sự phấn đấu không có, hoặc là dễ bỏ chuột đuổi chừng, dễ chán nản, dễ mệt mỏi, dễ thất vọng, thiếu kiên trì, thiếu nhẫn nại, thiếu theo đuổi mục đích. Anh Sơn á, mà quý vị biết á, và cũng nhờ anh mà ngày hôm nay các đồng hương ở Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng á, đến sinh hoạt tu học tại chùa Giác Ngộ, là một người nỗ lực mà tôi tạm gọi là chuyển nghiệp. Anh ấy có xuất thân từ một gia đình rất là khó khăn, đi vào trong Sài Gòn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ trở thành đại gia giúp đỡ cho những người em của mình á, cũng là giỏi về ngành gỗ, tức là thay đổi được cái cộng nghiệp. Chứ nếu như anh ấy không vào Sài Gòn thì cộng nghiệp của gia đình ở Quảng Ngãi vẫn còn hiếu nguyên, rồi những người em mà không đi vào theo học nghề từ anh của mình thì cũng y nguyên. Trên thực tế đó thì chúng ta có hàng tỷ người có những cái tấm gương chuyển nghiệp, làm mới theo chiều hướng thay đổi tích cực. Thì mỗi người phải tin rằng là tiềm năng á, của chúng ta là vô tận, vấn đề phải khai thác đúng và khai thác bằng phương pháp chuẩn. Tôi nói ví dụ như mỏ dầu ở Bà Rịa Vũng Tàu đấy, với cái trữ lượng là rất tiềm năng, nhưng mà cái công nghệ mà Việt Nam hợp tác với Liên Xô đó chỉ khai thác được 1-2 nghìn mét vuông, 1-2 nghìn mét ở dưới lòng biển thôi. Còn đang khi công nghệ mới của Mỹ mà hiện nay Trung Quốc cũng bắt chước được đó, là có thể khoan sâu xuống ở dưới lòng đất đó, 6 nghìn mét, trong tương lai có thể sâu xuống được 8 nghìn mét, 10 nghìn mét, thì có những cái trữ lượng dầu nó nằm sâu ở dưới lòng của quả đất. Cái công nghiệp đó, mà phát triển kém đó, thì mặc dù chúng ta biết là mình có trữ lượng đó nhưng mà không khai thác được. Như vậy chuyển nghiệp đó, nó lệ thuộc vào phương pháp khai thác. Hiểu đơn giản là gì? Chuyển nghiệp là gieo vào cuộc sống này đó các hành động thiện đối lập với hành động xấu, các hành động hạnh phúc đối lập với khổ đau, các hành động hoan hỷ đối lập với đó là hình sự, các hành động tự do đối lập với sự cố chấp, tương đương nhau hoặc là lớn hơn. Nếu mà tương đương thì chúng sẽ loại trừ nhau, còn lại là zero. Nếu hành động thiện là lớn hơn, ví dụ như hành động thiện là 50, hành động ác đó, nó là 45, thì sau khi triệt tiêu nhau thì còn lại kết quả là 5 thiện. Tôi nói theo toán học cho chúng ta dễ hình dung. Và do vậy lỡ làm xấu, làm tội trong quá khứ, dầu là động cơ nào, nguyên nhân gì, thay vì đó dừng lại chỗ là tự hành hạ bản thân, tự quất người mình, đánh đập mình, trừng phạt mình, không giải quyết được, thì quý vị hãy nỗ lực gieo vào cuộc sống mới các hành động chuyển nghiệp. Và theo đó đó, chúng ta sẽ có một tương lai rất tươi sáng.